chúng ta là công dân của Chúa, thì chúng ta chỉ có Thánh Kinh là cái thẩm quyền tuyệt đối cho tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Mỗi một ý tưởng, sự suy luận, sự diễn giải hay là quyết định và hành động của chúng ta đều phải đúng theo Thánh Kinh. Và mặc dù Thánh Kinh không có câu trả lời trực tiếp và chi tiết cho mỗi một vấn đề, nhưng mà Thánh Kinh có nền tảng của tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa để giúp cho chúng ta biết cách hành xử trong cuộc sống, thể hiện sự vinh quang của Thiên Chúa. Và chính Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là Thiên Chúa ngự trong thân thể của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta hiểu những điều sâu nhiệm của Thánh Kinh, ban cho chúng ta cái năng lực để chúng ta có thể áp dụng sự hiểu biết đó của chúng ta về lời của Chúa vào trong mọi phương diện ở trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế khi chúng ta có những cái sự nhu cầu hoặc là chúng ta có những sự thắc mắc, trước hết chúng ta đến với Chúa qua lời của Ngài, tìm kiếm trong lời của Ngài. Nhưng mà không phải chờ cho đến khi chúng ta có nhu cầu hay có thắc mắc chúng ta mới đi tìm đọc Thánh Kinh, mà chúng ta phải làm đúng theo lời của Chúa, đó là chúng ta chớ để cho cuốn Thánh Kinh là lời của Chúa xa cách môi miệng của chúng ta. Chúng ta phải đọc nó và chúng ta phải suy ngẫm ngày đêm và chúng ta phải cẩn thận làm theo mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thì có như vậy thì chúng ta mới có sẵn cái sự tri thức về lời của Chúa để đáp ứng cho những cái nhu cầu cũng như những cái thắc mắc ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép về lời của Chúa như thế này: cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành. Nói cách khác, một người chỉ cần đọc học từ nơi Thánh Kinh là đã trở nên một người trọn vẹn để làm mọi việc lành, đẹp ý Đức Chúa Trời rồi. Tuy nhiên, để có được những cái sự hiểu biết khác liên quan đến cái thế giới vật chất của chúng ta, thì chúng ta cũng phải có những cái sự học biết về khoa học, về kỹ thuật. Cái sự học biết về khoa học, về kỹ thuật giúp cho chúng ta lại thấy được những cái điều màu nhiệm trong cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, cuốn Thánh Kinh không phải là cuốn sách về khoa học kỹ thuật, cho nên không thể nào nói rằng chúng ta nhờ đọc Thánh Kinh mà biết cách sử dụng máy điện toán chẳng hạn. Nhưng mà nhờ đọc Thánh Kinh mà chúng ta thấu hiểu được cái sự hoạt động của những cái mạch điện ở trong cái máy điện toán là một cái bản sao của cái sự sáng tạo của Thiên Chúa ở trong cái vũ trụ này. Tất cả những cái gì mà chúng ta phát minh được là do nơi cái bộ óc mà Chúa đã tạo dựng nên ở trong chúng ta. Và từ đó, những cái sự suy nghĩ hay những cái sự thần cảm hay những cái phát minh, những cái sáng kiến đó hoàn toàn đến từ nơi Chúa để mà chúng ta rập khuôn theo những điều, những định luật, những kiểu mẫu mà Thiên Chúa đã làm ra trong thế giới này. Thế cho nên, bên cạnh cái sự chúng ta có lời của Chúa để làm cái nền tảng về cái phương diện đạo đức, thì chúng ta cũng phải có cái sự trau dồi về cái kiến thức phổ thông, về cái kiến thức thường thức ở trong đời sống của chúng ta. Có như vậy thì đời sống của chúng ta mới được hưởng cả hai cái phần phước hạnh về thiên liêng lẫn vật chất, ở trong cái sự chúng ta thấu hiểu được lời của Chúa mà chúng ta cũng biết tận dụng được những cái phát minh ở trong thế giới vật chất nhằm giúp cải thiện đời sống của chúng ta. Và bây giờ thì tôi đi vào cái sự trả lời 10 cái thắc mắc mà cháu Lan đã gửi đến tôi. Các thắc mắc ấy liên quan đến cuộc sống thực tế của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi cậy ơn của Chúa dựa trên lời của Chúa để giải đáp 10 cái thắc mắc này. Liên quan đến cái việc hiến bộ phận cơ thể của chúng ta, hiến xác, liên quan đến cái thân thể phục sinh của chúng ta và liên quan đến cái sự cất lên. Và mong rằng Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, đang hiện diện trong mỗi chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có được sự khôn ngoan thông sáng để hiểu được lời của Ngài và áp dụng được lời của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất, con dân Chúa có nên đăng ký hiến bộ phận cơ thể, hiến xác hay không? Câu trả lời, con dân Chúa nên hiến máu, hiến các bộ phận cơ thể để cứu người, và nên hiến xác để giúp các sinh viên y khoa thực tập kỹ năng cứu người. Đối với một số những người mang danh là con dân của Chúa, như là những người thuộc về giáo hội chứng nhân Giê-va chẳng hạn, thì họ bài bác cái việc hiến máu và nhận máu. Vì họ cho rằng như vậy, tức là người nhận máu tức là người ăn máu, và người hiến máu là cái người giúp cho người khác ăn máu, và như vậy là phạm điều răn của Chúa. Nhưng họ đã hiểu sai ý nghĩa của cái điều răn ấy. Và chúng ta đã học về cái điều răn ấy rồi, chúng ta biết rằng điều răn của Chúa cấm chúng ta dùng máu để làm thực phẩm, chứ không phải điều răn của Chúa cấm chúng ta dùng máu để cứu sống người khác. Câu hỏi thứ nhì, việc làm trên có gì sai trái nghịch lại Thánh Kinh hay không? Tức là cái việc hiến bộ phận cơ thể hay là hiến xác có điều gì trái nghịch lại Thánh Kinh hay không? Ví dụ, giả sử tình huống Chúa cho phép cơ thể mình trong tình trạng sống thực vật khi mình đăng ký hiến tạng là chấp nhận cho lấy đi bộ phận cơ thể sống. Nếu là tim, gan hay là cả hai quả thận, đồng nghĩa với việc lấy đi mạng sống, như vậy có phạm tội không? Câu trả lời, việc hiến máu, hiến các bộ phận cơ thể để cứu người, hoặc là hiến xác để các sinh viên y khoa thực tập kỹ năng cứu người, không có gì nghịch lại Thánh Kinh. Lời của Chúa dạy rằng, chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình. Giăng đoạn 15 câu thứ 13. Vì thế là con dân của Chúa, chúng ta có thể hy sinh máu hoặc một phần cơ thể của mình, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để cứu người. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta, trong khi chúng ta còn là những kẻ có tội, còn là những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Ngài ban sự sống cho mỗi người, việc còn lại là tự do lựa chọn của mỗi người, để tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận sự ban cho của Ngài. Về phần của Chúa thì Ngài đã yêu và đã bày tỏ tình yêu của Ngài bằng hành động. Khi chúng ta hiến máu hay là khi chúng ta hiến các bộ phận cơ thể, hoặc thậm chí chúng ta hy sinh mạng sống của mình để cứu một số người, thì những người ấy có thêm cái cơ hội tiếp tục sống và có thêm cái cơ hội để tin nhận tin lành nếu họ là những người chưa tin nhận tin lành. Sự lựa chọn thuộc về họ. Còn về phần chúng ta thì chúng ta đã thể hiện tình yêu bằng hành động. Còn nếu trong số người được cứu ấy lại có con dân của Chúa thì sự hy sinh của chúng ta lại càng có ý nghĩa hơn. Và vì thế, một người ở trong tình trạng sống như thực vật vẫn có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu được nhiều người. Giả sử ngày hôm nay quý ông bà anh chị em đang đi ở trong một cái chỗ đông người, ở nơi một trường học, nơi một công sở, nơi một cái chợ. Có một kẻ khủng bố ném ra một cái lựu đạn chẳng hạn. Và quý ông bà anh chị em thấy vậy biết rằng lựu đạn nổ và nhiều người sẽ chết. Và quý ông bà anh chị em phóng mình nằm chặn lên trái lựu đạn đó để chỉ có một mình chết mà thôi. Và chính cái chết của quý ông bà anh chị em cứu sống được nhiều người xung quanh. Thì điều đó có gì khác với một người đang ở trong tình trạng sống thực vật, không còn ích lợi gì cho xã hội, cũng không còn hưởng được cái niềm vui của sự sống Chúa ban. Thì một người như vậy hy sinh mạng sống của mình để những cái phần cơ thể của mình có thể cứu được biết bao nhiêu người khác. Hai việc làm đó đâu có gì khác nhau. Tuy nhiên, để có thể làm được như vậy thì một người đang khi chưa phải là một người sống thực vật thì phải công bố cái sự chọn lựa đó của mình, để cho người nhà cũng như để cho các cơ quan y tế có thẩm quyền biết được rằng mình sẵn sàng chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để cứu nhiều người khác khi mình bị rơi vào trong cái tình trạng trở thành một người thực vật. Còn riêng đối với chúng ta là thân nhân của những người thực vật, và chúng ta cũng có cái quyền để quyết định, thì chúng ta nên quyết định hy sinh mạng sống của người thân của mình để cứu nhiều người khác. Thật là vô lý khi một người cứ nằm đó không cảm nhận gì hết, không biết gì hết, và phải có người khác tiếp trợ dưỡng chất và không khí vào trong thân thể thì mới có thể tiếp tục sống. Trong khi bao nhiêu người khác xung quanh cứ chờ đợi có một cái phần thân thể của ai đó hiến tặng để cứu sống họ, mà lại không có. Cái chết của một người ở trong cái tình trạng người thực vật có thể cứu được rất là nhiều người. Còn riêng về việc hiến xác thì chúng ta biết rằng khi chúng ta chết thì cái xác thịt của chúng ta trở về cùng bụi đất. Và như vậy nếu cái bụi đất ấy có thể giúp cho các sinh viên y khoa thực tập kỹ năng để cứu người thì cái việc hiến xác của chúng ta là một việc tốt, một việc nên làm. Nên nhớ, hơi thở tắt đi thì thân thể chúng ta trở về với bụi đất. Nó không còn là chúng ta nữa mà nó chỉ là bụi đất mà thôi. Câu hỏi thứ ba, khi người nhận bộ phận có thể là người tin Chúa và người cho cũng là người tin Chúa, thì sau này thân thể họ ở thiên đàng sẽ như thế nào? Có lẽ nói một cách rõ ràng hơn, nếu hôm nay tôi là một người tin Chúa, tôi qua đời và người ta lấy trái tim của tôi để ghép qua cho một người khác cũng là một người tin Chúa. Thế rồi khi cả hai chúng tôi sống lại trong ngày Chúa đến thì thân thể của chúng tôi sẽ như thế nào? Có lẽ ý của cái người hỏi là đặt vào trong những cái trường hợp tương tự như vậy. Câu trả lời là thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được bắt đầu bởi cái sự kết hợp một tế bào của mẹ với một tế bào của cha thành một hợp tử. Và cái hợp tử đó vẫn là một tế bào, tức là vẫn là cái tế bào đơn mà thôi. Và cái tế bào đơn đầu tiên đó bắt đầu nhân ra thành 2, 2 nhân thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32. Cứ nhân đôi như vậy, các tế bào cứ tự nhân đôi như vậy cho đến khi đủ số thì mỗi một tế bào chịu lấy trách nhiệm phát triển thành một cái phần khác nhau trong một thân thể. Có tế bào thì nó phát triển thành tim, có tế bào thì phát triển thành máu, có tế bào thì phát triển thành xương, có tế bào thì phát triển thành da, vân vân. Nghĩa là mỗi một cái bộ phận trong cái thân thể của chúng ta đều ra từ các tế bào. Và các tế bào thì đều giống nhau hết. Cái tế bào mà trở thành trái tim cũng có cái khả năng để trở thành xương. Cái tế bào trở thành da cũng có khả năng để trở thành lông, tóc. Nghĩa là tất cả các tế bào được nhân lên, được phát triển ra đều có cái khả năng giống nhau, đều cùng một bản thể với nhau. Và mỗi một tế bào đó đều có thể làm cái bổn phận hay là phát triển thành những cái phần nào đó ở trong thân thể của chúng ta. Tất cả đều bình đẳng, tất cả đều có cái khả năng, nhưng mà được sự phân công. Nếu đã có tế bào giữ cái việc biến thành phát triển thành trái tim thì tế bào khác sẽ giữ cái việc phát triển thành xương, thành ruột, thành bao tử, thành gan, thành thận chẳng hạn. Và đó là cái điều rất là lạ lùng khi mà Chúa đã đặt một cái chương trình ở trong mỗi một cái tế bào như vậy, để chúng nó tự biết phát triển nhưng mà biết phát triển một cách kết hiệp với nhau để hoàn thành một cái thân thể tuyệt vời như cái thân thể mà chúng ta đang có đây. Rồi chúng ta cũng thấy có những tế bào nó cứ phát triển, rồi nó bị qua đi, giống như chúng ta thấy lông tóc của chúng ta mọc ra rồi rụng đi, hoặc là bị chúng ta cắt bỏ đi, móng tay, móng chân chúng ta ra dài, chúng ta cắt bỏ đi, da của chúng ta nó cũng khô tróc rồi nó rụng ra, đó cũng là những cái tế bào chết đi và ra khỏi cái thân thể của chúng ta. Thì như vậy, một cái phần nào đó trong thân thể của chúng ta được cắt ra, được lắp ghép cho người khác thì nó cũng giống như vậy mà thôi. Nó chỉ là cái sự sinh sôi nảy nở từ nơi cái tế bào đầu tiên ra mà thôi. Vì thế chúng ta có thể suy luận như thế này, cái thân thể phục sinh của chúng ta hay là cái thân thể biến hóa của chúng ta, nếu chúng ta vẫn còn sống trong cái thân thể xác thịt này khi Chúa đến, chính là cái sự tái sinh hoặc là cái sự biến hóa từ cái tế bào hợp tử đầu tiên của mỗi chúng ta. Vì thế, việc chúng ta bị mất đi một phần thân thể hoặc là tiếp nhận sự lắp ghép một phần thân thể của người khác vào trong chúng ta chẳng ảnh hưởng gì đến cái thân thể được tái sinh hoặc là được biến hóa của chúng ta. Câu hỏi thứ tư, nếu mẹ tin nhận Chúa đang mang bầu mà phạm tội chưa kịp ăn năn trong khi Chúa đến thì linh hồn cháu bé trong lòng mẹ có bị bỏ lại không? Để có thể giải đáp câu hỏi này một cách thỏa đáng thì trước hết chúng ta phải đặt ra các tiền đề dựa vào những gì mà chúng ta đã học được từ trong Thánh Kinh, rồi dựa trên các tiền đề đó, chúng ta mới trả lời cho cái câu hỏi được nêu ra ở đây. Tiền đề thứ nhất là cha mẹ tin Chúa, thì con cái chưa đến tuổi hiểu biết sẽ được Chúa cất lên cùng cha mẹ, vì Ngài làm ơn đến ngàn đời cho những ai kính sợ Ngài. Và cũng bởi vì nước của Chúa thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Dĩ nhiên, những con trẻ được nói đến ở đây là những con trẻ chưa biết phạm tội, chưa tự mình ý thức về sự phạm tội. Cho nên nếu cha mẹ tin Chúa, thì con cái chưa đến tuổi hiểu biết, chưa đến tuổi ý thức phạm tội, thì chúng nó cũng sẽ được cất lên khi Chúa đến. Tiền đề thứ nhì đó là cha mẹ không tin Chúa, thì con cái chưa đến tuổi hiểu biết sẽ bị bỏ lại trong cơn đại nạn. Bởi vì tội lỗi của cha mẹ ảnh hưởng đến con cháu 3-4 đời. Và chính cái sự kiện Chúa hủy diệt toàn thế gian trong cơn nước lụt, không chừa các trẻ con là một điển hình. Nếu ngày xưa Chúa đã vẫn để cho những trẻ con đó bị chết chìm, dầu chúng nó còn trong bụng mẹ, dầu chúng nó mới được sinh ra có một ngày, dầu chúng nó mới có 1-2 tuổi, nhưng mà tất cả chúng nó đều chết trong cơn nước lụt. Vì cớ cha mẹ của chúng nó không tin nhận Chúa. Thì ngày nay khi Chúa đến, Chúa cất con dân của Chúa ra khỏi thế gian, thì những đứa trẻ vô tội đó, con của những người không tin Chúa, vẫn bị bỏ lại, vẫn phải chịu khổ trong thế gian này. Nhưng mà Chúa sẽ bù đắp cho chúng nó. Sau cái chết của chúng nó, thì chúng nó sẽ được dự phần trong vương quốc của Chúa. Tiền đề thứ ba là dù các trẻ con chưa đến tuổi hiểu biết có bị qua đời trong cơn đại nạn, thì chúng vẫn được cứu vì chúng chưa có ý thức phạm tội. Còn cái hậu quả tội từ Adam ở trên chúng thì đã đương nhiên được máu của Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch. Vì thế Chúa phán rằng vương quốc trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Con dân chân thật của Chúa thì luôn thật lòng kính sợ Chúa, tin cậy Chúa và hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa. Khi biết mình phạm tội thì lập tức ăn năn và Đức Thánh Linh sẽ cáo trách hoặc là sai người đến cáo trách con dân Chúa khi họ phạm tội. Nếu một người vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm cái sự phạm tội, lén lút để phạm tội, thích thú phạm tội thì người đó không phải là con dân của Chúa. Người đó chỉ mang tiếng là con dân của Chúa. Người đó chỉ là một thứ cỏ lùn, nhìn thì tưởng hay là nhìn thì giống như là con dân của Chúa, nhưng mà không phải là con dân của Chúa. Giống lúa mì, nhưng mà bản chất là cỏ lùn. Còn nếu một người vốn là con dân của Chúa, nhưng mà vì một lý do nào đó phạm tội, được Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng, rồi được Đức Thánh Linh sai người đến cáo trách mình, mà mình vẫn cứng lòng không chịu ăn năn, thì người ấy không còn là con dân của Chúa, vì Chúa sẽ mửa người ấy ra. Quý bạn chị em nhớ lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 18, Chúa dạy về cái sự kiện nếu mà có một người anh chị em nào đó có lỗi với chúng ta, thì chúng ta đến chỉ ra cái lỗi của người anh chị em đó. Và nếu người anh chị em đó không chịu ăn năn thì chúng ta phải mời một vài anh chị em khác có uy tín trong hội thánh đến để nói cho người anh chị em đó một lần nữa. Và nếu lần thứ nhì người ấy vẫn không ăn năn thì chúng ta phải công khai cái việc phạm lỗi mà không chịu ăn năn của người ấy trước hội thánh. Và nếu sau khi hội thánh vỡ trách rồi mà người ấy vẫn không chịu ăn năn thì hội thánh dứt thông công. Và khi hội thánh dứt thông công là người ấy không còn là công dân của Chúa, là người ấy bị loại bỏ. Vì thế nếu mẹ bị bỏ lại thì con cũng bị bỏ lại. Nếu mẹ vẫn không ăn năn hoặc là không còn khả năng ăn năn vì đã bị Chúa làm cho cứng lòng, thì bản thân người mẹ sẽ bị hư mất, nhưng mà đứa con vô tội đó sẽ được cứu. Nó sẽ được sống lại vào cuối của 7 năm đại nạn và nó sẽ vào vương quốc của Chúa. Câu hỏi thứ năm, một phụ nữ mang bầu đúng vừa lúc ăn năn tin nhận Chúa thì Chúa đến. Vậy cháu bé trong lòng người đó có được cất lên cùng mẹ không? Câu trả lời, đương nhiên là đứa con trong lòng và tất cả các con chưa đến tuổi hiểu biết của người vừa tin Chúa ấy đều được cất lên. Vì như đã nói lúc nãy, Ngài làm ơn cho đến ngàn đời những ai kính sợ Ngài. Vì thế chỉ cần vấn đề là người đó có phải là người kính sợ Chúa hay không. Nếu phải thì Chúa làm ơn đến ngàn đời cho họ. Vấn đề không phải là tin Chúa bao lâu, kính sợ Chúa bao lâu, vấn đề là có thật lòng, ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, kính sợ Chúa hay không. Trường hợp mẹ không tin Chúa, chỉ có cha tin Chúa, thì ngay các con chưa đến tuổi hiểu biết của họ cũng được cất lên chung với cha, kể cả đứa con vừa được thai dựng trong lòng người mẹ không tin Chúa. Câu hỏi thứ 6. Tất cả những linh hồn, thai nhi và em bé vô tội của những người không tin nhận Chúa, không thuộc hội thánh thì khi nào được lên thiên đàng? Câu trả lời. Thánh Kinh không nói rõ nhưng mà chúng ta có thể hiểu như thế này. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết và phục sinh thì linh hồn của chúng ở trong paradis, tức là vườn hạnh phúc, ở nơi âm phủ, cùng với các thánh đồ của Chúa. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh thì Ngài đem chúng và các thánh đồ trong âm phủ vào thiên đàng. Kể từ đó trở đi, thì những trẻ thơ vô tội chết đi, linh hồn của chúng vào thiên đàng như những con dân của Chúa. Câu hỏi thứ 7. Có khi nào một cháu bé nằm trong bụng mẹ tin nhận Chúa, thuộc về thánh của Chúa mà mẹ em lại không biết gì về Chúa hoặc biết nhưng không thuộc hội thánh của Ngài? Câu trả lời. Không thể có trường hợp ấy. Vì một đứa bé phải được sinh ra và lớn lên theo thời gian mới có cái sự hiểu biết để tin nhận Chúa. Tuổi hiểu biết của trẻ con là bao nhiêu thì chúng ta không biết, bởi vì tuổi hiểu biết của mỗi người mỗi khác. Nhưng mà chúng ta có thể nói cái tuổi trung bình của cái lứa tuổi biết hiểu biết đó là khoảng 5 tuổi. Có bé 4 tuổi đã hiểu biết, có bé 5 tuổi mới hiểu biết, có bé đến 6 tuổi mới hiểu biết. Cho nên tôi lấy cái trung bình là khoảng 5 tuổi. Câu hỏi thứ 8. Trong hội thánh Chúa có những thân xác già nua, bệnh tật, đau yếu, khiếm khuyết bộ phận cơ thể, là có những em bé nhỏ xíu, thậm chí chỉ là hình hài dạng, phôi thai rất nhỏ trong bụng mẹ. Khi về thiên đàng sẽ như thế nào? Lúc đó em bé vẫn nằm trong bụng mẹ hay như thế nào? Câu trả lời. Chương trình của Thiên Chúa là loài người chúng ta được sinh ra và được trưởng thành. Ngoại trừ hai người đầu tiên ở trong thế gian là ông Adam và Eva được Chúa trực tiếp dựng nên, thì tất cả những người ra từ ông bà Adam và Eva đều phải được sinh ra và phải được lớn lên theo thời gian. Và có lẽ cái chương trình của Chúa đó là một người phải được trưởng thành cho tới khi có cái hình dáng của một người vào khoảng tuổi 30. Từ này chúng ta nhớ, Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ vào năm khoảng 30 tuổi. Cho nên có thể cái tuổi 30 là cái tuổi trưởng thành đầy trọn để có thể hành động, làm việc, nhận chức vụ, nhận sứ mạng. Và như vậy chúng ta có thể hiểu rằng thân thể của tất cả những người được sống lại hoặc biến hóa, dù là họ chết trong cái lứa tuổi nào hoặc là Chúa đến trong lúc họ thuộc về lứa tuổi nào, đều sẽ là một cái thân thể trưởng thành đầy trọn, xinh đẹp tuyệt vời, y như Thiên Chúa đã định cho họ từ buổi ban đầu. Quý ông bà anh chị em có tin rằng trước khi Chúa sáng tạo nên chúng ta, Ngài đã biết trước chúng ta, Ngài đã định sẵn cho chúng ta cuộc đời của chúng ta, những cái phước hạnh như thế nào? Và Ngài cũng đã định sẵn cho chúng ta một cái hình dáng như thế nào hay không? Dĩ nhiên cái hình dáng mà Chúa định sẵn cho chúng ta đó, nó đã bị tội lỗi làm cho bị băng hoại đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không có được xinh đẹp như là đáng phải có. Và chờ cho đến khi cái thân thể này được phục sinh hoặc được sống lại thì chúng ta mới đạt được cái mức xinh đẹp vinh quang như là Chúa đã định sẵn cho mỗi một chúng ta. Kể cả những người không tin Chúa. Bởi vì Chúa là đấng toàn thiện, Chúa là đấng toàn ái và Chúa là đấng toàn năng. Ngài đã định sẵn cho mỗi một người được sinh ra có cái cơ hội được làm con của Ngài. Và Ngài ban cho mỗi một người một cái thân thể, một cái hình dáng thật là xinh đẹp tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy được cái điều đó là bởi vì tội lỗi làm băng hoại. Do vậy một số người trong thế gian chúng ta nhìn thấy họ vẫn còn lưu lại cái nét đẹp trên thân thể của họ. Vì thế chúng ta có những cuộc thi hoa hậu. Nhưng mà thật khó mà tưởng tượng được. Lúc mà ông Adam và Eva chưa phạm tội thì họ đẹp như thế nào? Cho nên không có cái sự kiện là có trẻ con ở trong thiên đàng, và cũng không có bào thai trong bụng mẹ ở trên thiên đàng, mà chỉ có mỗi một người, mỗi một công dân của Chúa được sống lại hay là được biến hóa cái thân thể này thành một cái thân thể siêu nhiên, xinh đẹp, y như Chúa đã định sẵn cho chúng ta ở vào cái khoảng tuổi 30. Có thể nói rằng một giây đồng hồ trước khi Chúa đến thì có nhiều người chỉ là những bào thai trong bụng những bà mẹ thuộc về Chúa. Nhưng ngay khi Chúa đến thì tất cả những bào thai ấy được biến hóa cùng lúc với những bà mẹ và được cất lên không trung gặp Chúa. Riêng về phần những người không tin Chúa thì phải hơn 1.000 năm sau, tức là cuối của thời kỳ vương quốc ngàn năm, họ mới được sống lại. Và tôi vẫn tin rằng họ được sống lại với một cái thân thể xinh đẹp tuyệt vời y như hình ảnh mà Thiên Chúa đã định cho họ. Rồi, trong cái thân thể được sống lại xinh đẹp đó, họ ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Và cái điều trước hết là họ nhận thấy rằng Chúa yêu họ, Chúa muốn những điều tốt lành cho họ, Chúa dựng nên họ một cách xinh đẹp, tuyệt vời như vậy. Thế nhưng họ đã chiều theo tư dục của mình, đam mê, tội lỗi. Họ cứ phạm tội và họ không chịu tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, không ăn năn, không thờ phượng Chúa, không ăn năn tội, không thờ phượng Chúa. Đã rồi ngày hôm nay đứng trước sự phán xét của Chúa. Các sách được mở ra, mỗi một tội lỗi của họ được đọc lên và án phạt được công bố. Và tôi nghĩ rằng mỗi khi có một tội được đọc lên, được công bố, thì tội nhân cúi đầu chấp nhận, bởi vì họ không thể chối được. Nếu cần, tôi nghĩ rằng nếu cần, Chúa sẽ cho ký ức của họ được xem thấy lại cái hình ảnh, cái sự phạm tội của họ lúc mà họ sống trong cái thân thể xác thịt trên trần gian này. Thế rồi mỗi một tội được đúc kết thì cái hình phạt được công bố, và như vậy cái thân thể của họ sẽ bị xấu dần đi, cho đến khi tất cả những tội của họ được tuyên phán thì cái thân thể của họ có lẽ rất là thê thảm, nó trở nên xấu xí, và cái thân thể đó cùng với linh hồn ở trong cái thân thể đó bị ném vào trong hỏa ngục. Câu hỏi thứ 9. Nếu người mẹ ở trong hội thánh đang mang bầu vài ngày mà người mẹ vô tình không biết mình có bầu, chưa kịp dâng con lên Chúa, đứa con ấy có được cất lên không? Câu trả lời. Việc dâng con là để tỏ lòng kính yêu Chúa và tin cậy Chúa của chúng ta. Đó không phải là cái nghi thức để khiến cho con cái của chúng ta được thuộc về Chúa. Vì thế miễn là cha mẹ thật lòng tin nhận Chúa, thì con cái chưa đến tuổi hiểu biết đều sẽ được cất lên cùng cha mẹ. Câu hỏi thứ 10. Tất cả những đứa trẻ vô tội không thuộc hội thánh đã chết đúng thời điểm Chúa đến hay là đang khi Chúa phán xét đều được lên thiên đàng cùng thời điểm à? Câu trả lời. Khi Chúa đến giữa chốn không trung để đón hội thánh vào trong thiên đàng, thì chỉ có những người thuộc hội thánh của Chúa mới được sống lại, hoặc được biến hóa mà đi với Ngài. Tất cả những thánh đồ trước thời hội thánh và những trẻ con vô tội không thuộc hội thánh đều sẽ được sống lại sau 7 năm đại nạn, nhưng trước khi Chúa thiết lập vương quốc ngàn năm trên đất. Và tới đây thì chúng ta cần phải nhớ lại cái địa vị đặc biệt của hội thánh. Chỉ có những ai thuộc về hội thánh mới được sống lại trong ngày Chúa đến và được kết hiệp với Chúa trong lễ cưới của chiên con. Còn nếu những ai thuộc về hội thánh mà vẫn đang sống trong khi Chúa đến, thì thân thể của họ không cần phải qua sự chết, mà được biến hóa để cất lên không trung gặp Chúa. Hay cũng có thể nói một cách khác, đó là họ chết trong nháy mắt và họ sống lại trong nháy mắt với một cái thân thể mới. Hội thánh được thành lập ở trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, và sẽ kết thúc ở trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Chỉ có những người được sinh ra trong cái khoảng thời gian đó, ngày Đức Thánh Linh giáng lâm và ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến, mới thuộc về cái thời đại của hội thánh. Nên nhớ Chúa nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, nghĩa là trước đó không có hội thánh. Và nếu Chúa đã đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian thì cũng không còn hội thánh. Nhưng mà trước đó và sau đó thì vẫn có con dân của Chúa, vẫn có người tin Chúa trước hội thánh, vẫn có người tin Chúa sau hội thánh. linh hồn của các thánh đồ trước thời kỳ hội thánh hiện nay thì đang ở trong thiên đàng. Rồi trong 7 năm đại nạn, linh hồn của những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn chịu chết dưới tay của Antichrist cũng sẽ được cất lên thiên đàng, và các linh hồn ấy ở dưới bàn thờ ở trong thiên đàng. Điều đó đã được ghi chép ở trong sách Thi Huyền rồi. Và như vậy, trong thiên đàng, vào cái thời điểm mà Chúa hoàn tất cái công việc đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì có chúng ta là hội thánh của Chúa ở trong thiên đàng với một cái thân thể được phục sinh hoặc được biến hóa. Nhưng mà trong thiên đàng cũng có linh hồn của các thánh đồ của cái thời kỳ trước hội thánh, và trong thiên đàng cũng có linh hồn của các thánh đồ của cái thời kỳ sau hội thánh, cụ thể là trong 7 năm đại nạn. Lễ cưới của chiên con được diễn ra trên thiên đàng, trong thiên đàng, và cuối của 7 năm đại nạn thì các thánh đồ của thời trước hội thánh và các thánh đồ của thời 7 năm đại nạn sẽ là những khách dự tiệc cưới. Chỉ riêng hội thánh là có cái thân thể thiêng liêng bất tử đó được kết hợp làm một với Thiên Chúa trong cái tiệc cưới ấy, bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa. Thành thánh Jerusalem ở trên trời thuộc riêng về hội thánh. Giăng đoạn 14 câu 2 mà chúng ta đã đọc qua lúc nãy về cái lời hứa của Chúa đến, về cái lời hứa của Chúa Ngài đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ đó, tức là Ngài sắm sẵn một chỗ cho chúng ta trong cái thành thánh Jerusalem. Rồi Galati đoạn 4 câu 6 gọi thành thánh Jerusalem là mẹ của chúng ta, tức là nói chung đó là hội thánh. Chúng ta được sinh ra trong hội thánh, cho nên thành thánh Jerusalem còn được gọi là mẹ của hội thánh. Và Khải Huyền đoạn 21 câu 2, đoạn câu 9 đến câu 10 cho chúng ta biết nơi ở của chúng ta của hội thánh chính là Jerusalem, và Jerusalem sẽ giáng xuống trên đất sau khi Thiên Chúa dựng nên trời mới đất mới. Chỉ có hội thánh của Chúa là ở trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Và ngay cả khi thành thánh Jerusalem ở trên trời giáng xuống đất thì cũng chỉ có hội thánh của Chúa là cư trú ở trong đó. Còn tất cả các thánh đồ trước thời hội thánh, các thánh đồ sau thời hội thánh, kể cả thời 7 năm đại nạn và thời vương quốc ngàn năm, đều sẽ sống ở bên ngoài thành thánh, ở trên mặt đất mới mà Chúa vừa dựng nên. Và Thi Thiên 37 câu 9 đã nói trước cái điều đó, những người công bình sẽ nhận được đất. Họ sẽ sống ở trên đất ở ngoài thành thánh, nhưng mà họ sẽ đem sự vinh quang của họ vào trong thành thánh, như Khải Huyền 21 câu 4 đến câu 6 cho biết. Và chúng tôi mong rằng mỗi một con dân Chúa trong hội thánh hiểu biết được cái lẽ thật này, để hết lòng trung tín với Chúa, giữ mình thánh khiết để không bị trật phần ân điển đã được Chúa ban cho mình. Và tôi cũng xin nhắc nhở thêm rằng, nhiều người nghĩ rằng mình cứ sống theo tội lỗi, thời gian nữa Chúa đến mình bị bỏ lại thì lúc bấy giờ mình trở lại ăn năn cũng không muộn gì. Tôi e rằng tới lúc ấy thì Chúa làm cho người ấy càng cứng lòng càng hơn. Và trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay mà chúng ta không thể xoay khỏi tội lỗi để mà sống đẹp lòng Chúa, thì làm sao chúng ta có thể xoay khỏi tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa trong 7 năm đại nạn kinh hoàng như vậy? Ngay cả cái ý tưởng cứ sống trong tội lỗi, vui thú với tội lỗi cho đến khi Chúa đến rồi mới ăn năn đã là một cái sự phạm tội nghiêm trọng rồi. Cái tư tưởng đó là đã là một cái tội lỗi nghiêm trọng, có thể nói nó nặng gần như là cái tội không thể tha rồi. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Bây giờ tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi mà tôi nhìn thấy trên màn ảnh ở đây. Trước hết là của Banaba, cháu Huỳnh Anh. Dạ thưa chú, con đang gặp một rắc rối về đức tin của con. Con đã không đi nhà thờ con nhóm thờ phượng Chúa vào Sa-bát thứ bảy. Chồng con nói như vậy là con theo đạo của chú tiên chứ không theo đạo tin lành nữa, phải không? Con nói em không phải theo đạo nào, em theo tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Em không đi nhà thờ vì em tin ngày Sa-bát thứ bảy nhưng họ không tin. Chồng con nói con như vậy là bỏ đạo, là ngoại tình thuộc linh. Chồng con chờ chủ nhật, nếu không thấy con nói gì thì chồng con biết phải làm gì, còn bây giờ không nghe con nói. Con đã cầu nguyện xin Chúa giúp con, mà trong lòng của con nghĩ là bất cứ việc gì con cũng có thể nghe theo, nhưng con đường theo Chúa là con đường tìm đến sự sống đời đời. Con xin chú cho con một sự chỉ dẫn để con biết con phải nói như thế nào. Chú khuyên cháu Huỳnh Anh là ngồi lại với chồng của cháu, để cuốn kinh thánh ở giữa chồng của cháu và cháu. Và bây giờ hỏi chồng của cháu rằng chỗ nào trong thánh kinh dạy rằng con dân Chúa phải nghỉ làm ngày Chủ nhật và đi thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật. Dĩ nhiên là không có. Nhưng mà con sẽ tìm ra rất nhiều câu thánh kinh dạy rằng con dân Chúa không được làm việc ngày Sa-bát thứ bảy và phải nhóm thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát thứ bảy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Con nói rằng em không muốn cãi vã gì với anh hết, em chỉ muốn lời Chúa chép như thế nào, anh hãy đọc lên cho em nghe để em làm theo lời của Chúa. Con ghi ra địa chỉ của tất cả những câu thánh kinh nói đến cái sự không được làm việc ngày Sa-bát. Con không cần phải cãi vã hay là tranh luận gì nhiều với chồng con, bởi vì thật ra tất cả những cái lý luận của những người chống ngày Sa-bát thì chú đã có hết ở trong cái bài viết về ngày Sa-bát rồi, trong cái bài về điều răn thứ tư rồi. Nhất là trong cái cuốn sách các điều răn của Thiên Chúa đó, khi trong cái bài viết về điều răn thứ tư đó thì đã có đầy đủ hết, trích hết những cái câu phản đối của họ rồi. Cho nên con cũng có thể in ra cái bài đó để bên cạnh để đưa cho chồng con đọc khi chồng con nêu lên một cái câu thắc mắc hay một cái câu phản đối tương tự như vậy. Nhưng mà việc của con đó là em chỉ làm theo lời của Chúa và Chúa dạy em nghỉ làm việc ngày Sa-bát, nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Thì em làm như vậy. Thiên Quang hỏi về những người bị hội chứng đau, nghĩa là không ý thức về hành vi việc làm của mình. Thì sao ạ? Thì trường hợp của những người như vậy cũng giống như là trường hợp của những đứa bé không có ý thức hay là chưa có ý thức phạm tội mà thôi. Anh Hùng ở bên Úc hỏi rằng nếu chấp nhận cho rút ống thở đồng nghĩa tự sát, phạm tội giết người. Như vậy chấp nhận cho người ta đóng đinh mình trên cây thập tự giá vì mình không chịu bỏ Chúa thì có phải là tự sát hay không? Hay là lao mình ra đường rầy xe lửa để kéo một đứa bé ra khỏi đó vì nó không thể nào ra khỏi đó rồi mình bị xe lửa cán chết thì có phải là tự sát hay không? Cái vấn đề không phải là chúng ta đi tìm cái chết. Nhưng mà cái vấn đề là vì cứu người mà chúng ta chấp nhận cái chết. Trần Hữu Thọ hỏi, chú tin cho cháu hỏi như thế nào là vợ chồng hợp pháp trong luật pháp của Đức Chúa Trời? Vợ chồng hợp pháp trong luật pháp của Đức Chúa Trời đó là hai người đó trong danh của Chúa hứa rằng họ là vợ là chồng với nhau và họ sống với nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất cả những cái việc giống như là tổ chức hôn lễ hay là làm giấy tờ hôn thú này kia nọ, tất cả những cái điều đó không phải là cái điều kiện để trở nên một đôi vợ chồng hợp pháp ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Những điều đó có thì được, không có cũng không sao. Riêng cái vấn đề đi làm hôn thú đó thì đó là luật pháp của quốc gia mà chúng ta đang sống. Thì chúng ta buộc phải vân theo luật pháp, bởi vì luật pháp đó không có gì nghịch lại với lời của Chúa. Nếu chúng ta không chịu đi làm hôn thú, thì chúng ta đã không tuân theo luật pháp, thì chúng ta đã chống lại cái thẩm quyền mà Chúa đặt để trên chúng ta. Vả lại, nếu đã là vợ là chồng thì tại sao lại không muốn cho chính quyền của quốc gia mà chúng ta đang sinh sống đó công nhận cái sự kết hôn của chúng ta, cái sự nên vợ nên chồng của chúng ta? Và ở trong Chúa thì cái sự kết hôn không có nghĩa là phải làm một cái lễ nào đó, không cần phải làm một cái lễ nào hết. Nếu một người nam, một người nữ ở trong cái tuổi trưởng thành, tức là từ 20 tuổi trở lên, đến với nhau trước mặt Chúa để thưa với Chúa rằng chúng con yêu nhau và chúng con nguyện làm vợ làm chồng với nhau, chúng con bằng lòng làm chồng làm vợ với nhau, chúng con nhận nhau làm vợ làm chồng và chúng con sẽ sống theo lời của Ngài, thì họ trở nên vợ chồng trước mặt Chúa. Dĩ nhiên cái điều đó có thể khiến cho cha mẹ đôi bên hay là thân nhân không bằng lòng, không vừa ý. Nhưng mà câu hỏi đây là thế nào là hợp pháp ở trước luật pháp của Chúa, thì hợp pháp trước luật pháp của Chúa là như vậy. Lên tiếng, tuyên xưng, nhận nhau làm vợ làm chồng trước mặt của Chúa. Câu hỏi kế tiếp của cháu Thọ đó là, như vậy cả hai người đều tin Chúa đúng không chú? Nếu một người tin, một người vì yêu người tin mà thề trên môi miệng thì sao chú? Tôi biết chắc rằng nếu ai là con dân chân thật của Chúa thì họ nhìn người đối diện, tiếp xúc với người đối diện, họ biết rằng người đó tin Chúa thật hay không. Cho nên không thể vì cái lời tin Chúa trên môi miệng, vì cái lời cầu nguyện tin nhận Chúa rồi làm bắp tem đó mà cái người đó trở thành một con dân chân thật của Chúa. Người đó có phải là một con dân chân thật của Chúa hay không? Thì ngay trong tấm lòng của mình là một con dân chân thật của Chúa. Mình có tiếng nói của Đức Thánh Linh, mình có sự cảm nhận Đức Thánh Linh ban cho mình. Mình biết cái người đó có phải thật sự là con dân của Chúa hay không? Trần Thị Tâm hỏi, nếu thế thì hai người tin Chúa trong danh Chúa nguyện thành vợ chồng thì sau đó vẫn được quan hệ với nhau khi chưa làm lễ kết hôn phải không? Như đã nói lúc nãy, khi hai người trước mặt Chúa nhận nhau làm chồng làm vợ thì trước mặt Chúa họ là hợp pháp vợ chồng. Nhưng mà có những điều chúng ta không nên làm để gây vấp phạm. Cho nên nếu chưa làm lễ kết hôn theo luật pháp của thế gian thì không nên để cho có cái sự vấp phạm, để cho người khác nói xấu chúng ta, để cho người khác nói chưa kết hôn, chưa làm lễ gì hết mà ăn ở với nhau. Điều đó là cái điều chúng ta gây cho có sự vấp phạm. Dù cái việc làm của chúng ta không sai trước mặt Chúa, nhưng mà chúng ta gây vấp phạm cho người khác. Điều này nó tương tự như là Phao-lô nói, nếu ăn thịt mà khiến cho anh em tôi vấp phạm thì tôi không ăn thịt. Dĩ nhiên ăn thịt không có gì là sai, không phải là tội lỗi, nhưng mà Phao-lô nói, nếu ăn thịt mà khiến cho anh em tôi vấp phạm thì tôi không ăn thịt. Vì vậy cho nên, có những việc nó không phải là tội lỗi, nhưng nếu việc đó có thể gây vấp phạm cho người khác, nhất là vấp phạm lớn thì chúng ta không nên làm. Chúng ta không làm vì chúng ta yêu những người ấy, chúng ta không muốn người ấy phạm tội vì chúng ta. Minh Vũ hỏi, nếu đang ở với nhau rồi mà một người tin Chúa còn một người chưa tin thì phải làm sao ạ? Nếu một người đã tin Chúa thì đâu có đi ăn ở kỳ cục như vậy. Ai cũng có thể phạm tội. Và nếu lỡ phạm tội như vậy, thì trước hết hãy đến với Chúa. Nếu mình là một người tin Chúa mà mình phạm tội như vậy, trong cái lúc yếu đuối mà mình ăn ở bất chính với một người nào đó, thì mình phải lập tức xưng tội với Chúa. Và mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác, mỗi trường hợp nó mỗi khác. Chỉ có cá nhân của người đó xưng tội với Chúa và tiếp nhận cái sự dẫn dắt dạy dỗ trực tiếp từ nơi Chúa mới biết phải làm những gì tiếp theo.